Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca.
Hôm nay chúng ta sẽ học đến cái phần là thiền định với hành trì giới ba la mật. Thì giới nó giống như là cái ống tre vậy đó. Còn mình là con rắn phải rút vô ống tre đó. Không phải rút vô để mà bị nhốt, bị tù túng, bị ngột ngạt, bị bức rứt, bị khó chịu, bị áp bức, bị phiền não, bị sân si, bị khó khăn, bị đàn áp, bị đè nén, bị sai đi rồi bị gì gì đó. Không phải vậy. Mà tôi vô đó để tôi đạt được thiền định, cho nên gọi là thiền định với hành trì giới ba la mật. Thì cái chỉ phần này là nó nằm trong cái bài lớn lục đồ ba la mật và thiền định. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ ba là thiền định với hành trì giới ba la mật. Nói trì giới thì mình cũng phải hiểu những cái điều trọng yếu, trọng tâm và cần thiết về giới luật. Thì chúng ta mới sẵn sàng để trì giới và trì giới đến ba la mật như thế nào, vì sao phải như thế. Muốn biết vậy, đầu tiên chúng ta cần biết cái bản chất của giới luật. Mình nói cái từ bản chất để nó gần gũi. Bản chất để nói rằng đó là sự thật. Bản chất để nói rằng đó là sự cần thiết, chứ không phải là do ai quy định là ép mình. Thì cái bản chất của giới là gì? Giới chính là những điều giới để ngăn quấy dứt ác. Nếu mà làm cái gì mà phạm vào đó thì mình bị sai, bị phạm điều ác. Thì Phật biết nói cho mình biết trước, đừng phạm vào đó để không bị sai quấy, không bị ác. Nó giống như những cái hàng rào an toàn. Hễ ai phạm vào hàng rào an toàn phải bị lỗi. Giống voi rừng mà xuống vườn người ta phá rau, thì bà con họ phải làm một cái dây kẽm, dây rào bằng điện. Thì khi con voi mà nó tới nơi điện đó, nó dây ra đó, chuẩn bị phạm vào rau màu ta, thì đụng cái dây kẽm điện nó giật, thành ra nó rút lui, nó không ra nữa. Giới cũng vậy. Giống như là cái tấm phàm mình, nó thèm những cái chuyện của ngũ dục lục trần. Nếu mà để tuôn luôn á, là nó xa đọa. Cái xa đọa đầu tiên là vô địa ngục trần gian, đó là nhà tù, là bị có người không chấp nhận do phạm nhân phẩm đạo đức. Cái xa đọa dài hơi á, là phải trả những cái quả báo không tốt. Thì bây giờ Đức Phật biết, Đức Phật nói cho mình biết những cái điều không nên phạm. Thì nó giống như là cảnh báo cho mình biết bằng những cái hàng rào có điện thế, không chết người mà báo hiệu thôi. Thì khi nào mình phạm vào đó thì điện nó giật tê tê là biết, là rút lui lại cho nó an toàn. Không có phạm vào cái phạm vi mất an toàn, gọi là cái hàng rào đó gọi là giới. Vậy thì Phật thấy rõ, biết trước, và Ngài từ bi nói cho chúng ta biết trước, nhận ra trước để chúng ta không có lầm lỡ phạm vào để phải trả giá, để phải chịu khổ. Ngoài mong muốn những cái đau khổ nó không đáng. Thì quý vị nhớ, không luận là có thọ giới hay không thọ giới, Mà hệ bất cứ ai phạm vào những cái điều, những cái bờ vực khiến cho mình an toàn đó, mà ai mà phạm vào vượt quá cái bờ vực đó đó, cũng đều phải trả giá là khổ đau. Chứ không phải là do có thọ hay không thọ. Có thọ giới, không thọ giới, có biết giới, không biết giới, phạm vào đó đều phải trả những cái giá đau đớn như vậy. Cho nên những cái điều giới đó là những cái chân lý, là sự thật, nó là bình đẳng cho tất cả. Chứ không phải là Đức Phật đặt bày ra những cái điều vô lý rồi khiến cho mình giữ nó khó khăn. Thì bây giờ một cái vấn đề đặt ra ở đây rất thực tế, là cái người đã được thọ giới, biết giới rồi mà lỡ phạm, nếu phạm thì tội nó sẽ lớn hơn cái người chưa thọ giới. Bởi vì cái người chưa thọ giới là không biết, lỡ phạm thì tội nó nhẹ. Còn người thọ giới rồi, biết giới rồi mà phạm á, thì tội nó nặng hơn, vì cái tội biết mà còn cố phạm. Như vậy thì vô hình chúng cái người đã thọ giới lại bị nặng, còn người chưa thọ giới bị nhẹ. Như vậy thọ giới làm gì? Ai thọ giới làm gì? Một cái lỗi đó đó, mà tôi thọ giới rồi là tôi bị tội nặng, còn cái người chưa thọ giới họ sống ngang tàng thì tội họ nhẹ hơn. Vậy ai thọ giới làm gì? Thì trong cái điểm này á, người đã thọ giới có bị thiệt thòi hơn người chưa thọ giới không? Và trong trường hợp này thì lợi ích của người đã thọ giới nó nằm ở đâu? Nó nằm ở chỗ nào? Chúng ta phải thấy rõ điều này mới thấy rằng là chúng ta đang làm một cái việc có lý lợi ích. Còn không thấy á, thì mình thấy vậy là Phật ép mình rồi, là vô lý, không lợi ích. Người có thọ giới sẽ biết giới, mà vì biết giới cho nên khi phạm á, là biết có phạm. Biết có phạm cho nên khi phạm rồi sám hối, sau đó chừa không phạm nữa. Như vậy biết để vượt thoát, không ở trong sai lầm và đau khổ mãi. Còn người chưa thọ giới thì không biết có giới, cho nên khi phạm giới thì không biết có phạm. Mà khi phạm á, thì ai cũng bị trả giá cái sự đau khổ như nhau. Thì người cho thọ giới có khi phạm mà ngờ là đúng, cho nên cứ ở trong cái sai lầm và chịu khổ triền miên mãi miết như vậy. Do vậy cái người chưa thọ giới sẽ thiệt thòi là phải chịu khổ đau mãi mãi triền miên trong sanh tử. Nó thiệt thòi hơn người đã thọ giới ở điểm đó. Thí dụ như cậu học trò ngày xưa học tiểu học phạm lỗi, thầy hiệu trưởng, thầy giám thị gọi lên văn phòng biểu nằm xuống. Thì hồi xưa tôi nhớ là có hai ông thầy. Cái ông thầy hiệu trưởng á, thì ông nói cái lỗi này biết mấy roi không? Ba roi này, 1, 2, 3. Thế là học trò nó gồng mình, nó chịu ba roi rồi thôi, hết, thở phào, giải thoát, xong. Còn ông thầy giám thị á, ông cầm cái roi mà ông dịp quay vậy này, ngạc lắm, nhẹ nhẹ ông dịp mại này, biết không? Cái tội nó mấy roi không? Mỗi lần mà ông nói như vậy là ông dịp mại vậy này, thì ông dịp thì ông biết mấy chục roi mà nói, làm hoài, mấy khi nào mới hết. Cứ làm hoài, bộp, vừa nhịp vừa nói. Thưa quý vị, cái người có thọ giới á, thì khi phạm là biết phạm, cho nên sau đó sám tội, thì một lần là chưa là thoát, giống như hiệu trưởng quốc ba roi rồi thôi, giải thoát, nhà ra, hết phạm. Còn cái người không thọ giới phạm vào cũng bị quả báo khổ, nhưng mà không biết có phạm, cho nên phạm mãi thì bị khổ mãi, giống như ông thầy giám thị, ông thầy hiệu phó, ông cầm người roi ông dịp hoài vậy này, đau muốn chết mà cứ nhịp không biết mấy chục roi. Ông nói cái tội này biết mấy roi mà ông nói mấy roi mà nhịp hoài, biết mấy chục roi mà nói, nó hoài vậy này, dễ chịu không? Giờ quý vị muốn là cái roi nó nhịp mãi hay là quốc ba roi rồi thôi? Thì thưa quý vị, đó là ví dụ thôi, chứ vẫn có những cậu học trò không bị đánh đòn mà, chứ đâu phải ai thọ giới cũng bị đánh roi đâu. Ta thọ giới ta giữ cho đàng hoàng đi, còn hiệu giới không từng thọ thì sao? Đến đoạn sau sẽ nói. Thì những ví dụ đó cho quý vị thấy rằng là cái giá trị của giới, cái lợi ích của giới, cái thực tiễn của giới. Ví dụ như năm giới, không giết người, Phật tử tại gia không giết người, không trộm cướp, không có phạm vào người thứ ba nếu tại gia đã có gia đình, không nói dối, không uống rượu say. Nếu quý vị giết người thì có bị nhốt tù không? Có. Nếu giết người thì đạo đức con người cho phép không? Không. Như vậy thì rõ ràng cái nguyên lý này nếu phạm vào là không ai chấp nhận và phải khổ đau vân vân. Cho nên Đức Phật đưa ra những điều này là những điều cho chúng ta tốt, chúng ta không phạm vào đạo đức con người và chúng ta không bị cái quả báo trước mắt và lâu dài. Thì hiện nay ví dụ như Hòa Thượng Trúc Lâm Sư Ông chúng ta ngài ra những điều lệ để thích ứng với thời đại cho thiền sinh tu học tốt bằng cách đừng nghe thích ứng là tưởng đâu là chiều theo. Thích ứng tức là ngày xưa chưa có điện thoại thông minh, Phật chưa cấm thì bây giờ sư ông cấm, tại đó có rồi, thích ứng là vậy đó. Thí dụ sư ông không cho chư tăng ra làm Phật sự, kêu gọi Phật tử cúng dường, sư ông không có cho như vậy. Ngày xưa mình nghĩ sao sư ông khó quá à, mình ra mà làm gì đó mà không lên tiếng, ai biết ủng hộ mình. Nhưng mà lớn thì mình mới thấy rằng là cái nhìn của bậc đại trí nó khác với cái suy nghĩ của người mới tu. Nói mới tu đi ha, chứ nói phàm phu mê muội tội nghiệp. Những vị nào mà tôn trọng tuân theo lời sư ông dạy, không có kêu gọi Phật tử ủng hộ cúng dường làm Phật sự, thì lại được thanh tịnh. Tức là Phật tử càng quý càng đến cúng dường, mà họ cúng bằng cái lòng hân hoan hoan hỷ cao hơn là cái vật phẩm cúng, cho nên cái vật phẩm này nó thanh tịnh. Rồi mình nhận mình cũng không khởi tâm gì, mình cũng thanh tịnh. Vậy người cúng thanh tịnh, người nhận thanh tịnh, cái vật dựa nó cũng thanh tịnh, thì đúng là bà la mật. Còn mình kêu gọi lần đầu thì có thể là thanh tịnh, lần thứ hai nói thầy làm gì cái hoài, lần thứ ba kêu nữa thì miệng cường đem tới cúng cho có, trong bụng mình cũng bực bội lắm. Như vậy là quý vị cúng mà mình thấy mình cúng ông thầy nhận cái vật này nó không có tiêu hóa, tại mình không có muốn cúng, bị ông ép. Ba cái này nó còn đó, thưa quý vị, nghiệp nó còn. Nghiệp nó còn thì coi chừng mai mốt á, mình tu đàng hoàng là mình trả nợ cho cái nghiệp mình đã tạo. Còn nếu không kêu gọi cúng dường trong cái lòng hân hoan thanh tịnh cao thượng, thì mình thanh tịnh, người cũng thanh tịnh, vật thanh tịnh, thì ba cái này đều hồi hướng đến quả vị Phật, gặp nhau trên cảnh giới Phật. Chứ không có níu kéo nhau trong trần gian này nhung nhằn nhung nhười mà đấu có lòng khổ đau cho nhau. Cái giá trị nó hay, nó hiện thị ra vậy. Cho nên tôi thưa quý vị rằng là những cái gì sư ông chỉ dạy, nếu quý vị sống đúng rồi đó, theo thời gian mới thấy đúng là những cái điều sư ông đưa ra để chúng ta thành thánh, chứ không phải chơi đâu. Nhiều lúc mình phàm tâm, mình mê muội, mình nhỏ dài quá, mình không thấy hết, mình không thực hiện. Hoặc là sư ông không cho thiền sinh giữ tiền riêng, không sử dụng điện thoại cá nhân, hạn chế đi lại, hạn chế tiếp khách, vân vân. Mới đầu mình thấy thời đại này thời nào rồi mà sư ông lại cấm như vậy. Nhưng thưa quý vị, đúng, ai mà hỏi thời đại này thời đại nào rồi, đó là nhìn theo thời đại mà không nhìn theo bước chân giác ngộ của Đức Phật. Cho nên họ chỉ được làm đệ tử của thời đại, là xài điện thoại riêng, giữ tiền riêng, được đi quanh thế giới, đi cho đạ nữ rồi thì cuối cùng về xác phàm nó cũng còn nguyên, mà cái điện thoại nó là ma quái để nó trùm lên đầu mình. Cái cụ thể là tu hành như thế, ngày càng mê mờ, mở mắt không ra, trí tuệ thì xuống dốc, con người thì tình tệ mà vọng tưởng phiền não nó thêm dày và vô minh, thì nó che phủ với cuộc đời, càng ngày càng mờ càng tối, tập nghiệp thì tăng. Ôi thôi, tu cả đời như vậy nó uổng quá, nó tiếc quá, nó buồn quá. Nhưng ngược lại, nếu quý vị làm đúng như sư ông chỉ dạy đi, trong túi không có đồng tiền, điện thoại riêng không giữ, thì cái đường dây liên kết của ma quái nó không có vô. Quý vị thử đấy, dẹp cái điện thoại như bạch mà đấy, quý vị không giữ điện thoại, nhắc tới nó chuyện bình thường, im ru không có gì. Nhưng mà nếu chúng ta cầm điện thoại thời gian vắng điện thoại ngày là thấy nó hụt, nó thiếu là rồi đây đó, là rồi đó. Từ đó chúng ta mới thấy Hòa Thượng đưa ra chân lý có lợi ích cho người tu hành, chứ không phải là ép buộc vô cớ. Thì cái việc này nhiều thứ để nói, nhưng hôm nay chỉ ví dụ cụ thể điển hình như vậy. Vậy quý vị thấy, hiện nay cái Thanh Quy Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam sư ông biên soạn ra, đó là một khuôn mẫu của sự tu hành. Nó là một cái khuôn mẫu, một quy củ, một cái bộ máy mà nó ép cho mình trở thành Phật tổ. Nó nấu mình trở thành Phật tổ chứ không phải thường đâu. Cho nên nếu là cái người mà thiết tha tu hành thực sự, tức là không phải tu chơi chơi, không phải tu giả đò, không phải tu lấy có, tu thiệt đó, thì chúng ta không nên vì cái sự biến chuyển của thời đại, vì cái sự đắm nhiễm của phàm tình, vì cái sự hèn nhát của cá nhân mà bị sao nhãng, rồi chúng ta tự ý chế tác lại rồi lai căn. Theo con đường sư ông theo Thanh Quy thì nắng mình thành Phật tổ, mà lai căn thì nó lai ra những cái con đường trật ra khỏi đường ray Phật tổ. Nói vậy để quý vị thấy rằng là cái giá trị thật như vậy. Thứ hai, vì sao phải trì giới? Bởi vì chúng ta thường phạm phải sai lầm, cho nên phải biết giới để giữ cho bản thân. Và vì nếu mà mình không ngăn ngừa, không giữ giới thì phải trả giá khổ đau, cho nên phải giữ giới, đơn giản vậy thôi. Thực tế có người ta không ai tài, phàm phu giống nhau cả, thường là dễ phạm phải sai lầm ngoài ý muốn. Cụ thể, nếu cho làm lại từ đầu chúng ta sẽ làm tốt hơn. Có nghĩa là sao? Trước đó sai lầm, cho làm lại sẽ sửa sai, cho nên dễ sai lầm. Từ đó các vị cổ đức mới đúc kết thành những cái câu để chúng ta học là quá hầu nại trí tiền sự thố lão lái phương giác thiếu thời phi. Có nghĩa là sau khi làm lỗi rồi mới biết trước đó là sai trái, già mới biết lúc nhỏ là sai. Có nghĩa là trước đó có sai lầm. Như vậy thì có những cái điều giới để chúng ta nhận ra kịp thời sớm hơn, thì sẽ không phải trả những cái giá nó đắt mà không đáng có. Thứ ba, trì giới ba la mật là gì? Giữ giới thanh tịnh đến độ bình thường tự nhiên như nhiên, không thấy có mình giữ, giới để giữ và trạng thái giữ gìn. Có nghĩa là trong lặng đó. Chúng ta biết rành rẽ rõ ràng đây là điều giới trọng, giới khinh, giới này thuộc cái tù nào, mình giữ giới ngang đâu, hôm nay giữ như thế nào, biết rõ hết. Có điều á là không động, không phân biệt, không thấy có trạng thái giữ giới. Ví dụ như khi nãy giờ quý vị nghe giới thiệu sơ sơ qua về những cái điều lệ trong Thanh Quy sư ông nhấn mạnh cho chúng ta tu hành có vẻ quan trọng, nhưng mà quý vị ở đây quý vị sống tốt rồi, quý vị nói thưa thầy chuyện đó nó cũng bình thường mà, đâu có gì đâu. Có nghĩa là quý vị đã giữ tròn đến độ đó là cái sức sống, là sự sống hàng ngày nó tự nhiên như nhiên, nó bình thường và không có gì đối với mình là căng thẳng gì hết. Đó là đạt đến ba la mật. Mình sống trong đó mình cũng chẳng thấy mình tu hành gì, mà mình đang tu miên mật, vô tư mà không mê, tu miên mật. Và sống trong đó mình đúng thanh quy, đúng thời khóa, mà thấy nó cũng quên bằng đi thời gian, nhẹ nhàng hoan hỷ mà đúng hết. Đó là đạt đến ba la mật. Thì chỗ này vua Trần Thái Tông, một vị thiền sư cư sĩ tại gia Việt Nam, trong bài nói rộng sắc thân, ngài nói nếu chưa đạt được Phật tâm tổ ý thì trước hãy nương trì giới tụng kinh, đến lúc Phật cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, thì giới gì trì, kinh nào tụng? Nơi sắc huyễn cũng là chân sắc, tài thân phàm cũng là Phật thân. Một lần đọc đến hai vị thiền sư cư sĩ Việt Nam là ngài Trần Thái Tông và ngài Trừ Tướng Huỳnh Sĩ, mình đắc ý mà trong lòng mình phấn khởi lắm. Không biết sao có hai cái ông thiền sư cư sĩ muốn giỏi quá chừng chừng, hay đáo để. Chúng ta thực thà, nếu mà chúng ta chưa có đạt được cái chân tâm tuyệt đối á, thì phải đúng thời khóa, có trì giới, có tụng kinh. Mà đến lúc Phật cũng không, Phật chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, thì giới gì trì kinh nào tụng? Tức là Phật tổ mình chỉ trong một cái thể đó, ngộ ra như vậy, thì giới gì trì kinh gì tụng? Vậy thì lúc này có trì giới tụng kinh không? Tới giờ vẫn tụng kinh, vẫn giữ giới trang nghiêm. Chỉ có khác là có trì giới mà không thấy tướng trì giới, không thấy mình, không thấy giới, không thấy mọi người, không thấy tội, không thấy phạm, mà tự nhiên như nhiên mà tròn giới. Cũng đi tụng kinh mà không thấy là mệt mỏi, không thấy mình có tụng kinh bao nhiêu lần, bao nhiêu ngày rồi, tụng được tuần hai tuần chưa nghỉ bữa giải lao, không thấy như vậy. Cứ thế mà tụng kinh trì giới, đó là đạt đến ba la mật. Như vậy thì lúc này tùng và trì giới vẫn rụng lặng sáng ngời. Cho nên ngay tùng kinh trì giới cũng như là không làm gì, cho nên gọi là giới gì trì kinh nào tùng. Thì được như vậy á, thì ngay sắc thân huyện này cũng là chân sắc, tài thân phàm cũng là Phật thân. Tức là khi mình mê á, thì cái gì nó cũng mê hết, vàng nó cũng uế. Mà ngộ rồi á, thì thân này nó cũng thanh tịnh, nó cũng mang lại sự giác ngộ cho người khác. Thí dụ quý vị gần Hòa Thượng Trúc Lâm, mới đi bên ngoài mình có nhiều phiền não, mình có nhiều câu hỏi đến để thưa hỏi Hòa Thượng. Tới gặp sư ông ngồi cười hề hà, sư ông nói chuyện tự nhiên mình phiền não nó không còn. Muốn hỏi sao nó quên chân, nó không hỏi gì chân. Nó chỉ đắm mình trong cái chân trời thiền định quán hỷ an lạc thôi. Thì khi mà quý ngài các bậc đại thiền tri thức mà đạt ngộ rồi á, thì ngay cái thân của các ngài cũng là Phật thân, ngay cái sắc huyện nó cũng là cái chân. Thì trì giới ba la mật tức là dự giới đạt đến rốt ráo như vậy, không còn thấy có giới để trì, tất cả từ lòng trong thanh tịnh sẵn vậy, không thấy mình giới tội, nhưng mà giới tự tròn đủ, đó là trì giới ba la mật. Cuối cùng, tại sao, vì sao phải trì giới đạt đến ba la mật? Vì sao phải đặt ra vấn đề đó? Bởi vì nếu mà chưa đạt đến ba la mật á, thì sẽ bị giới luật câu thúc và chưa nhận được cái lợi ích từ giới luật một cách rốt ráo thực sự. Thấy mình trì giới, giữ giới kỹ, huynh đệ gần sống gì không giữ giới gì chứ, sanh tâm phiền não. Rồi thấy có giữ giới, cho nên trong vi tế nó kềm, nó đè nén, càng giữ giới chừng nào cái mặt nó giữ chừng đó. Tại vì nó đè, nó cắn quá đó. Giữ giới thời gian thấy cái mặt nó giữ dằn lắm, không ai dám gần. Do đó càng giữ giới, càng căng thẳng, càng khó chịu, càng khó ưa, càng dễ phiền não. Đó là do vì chưa đạt đến ba la mật chứ không gì. Vì vậy chúng ta cần phải hướng tiến đạt đến ba la mật, tức là thanh tịnh rốt ráo, tự nhiên như nhiên, trong lặng an lạc giải thoát, thì chúng ta mới đạt đến rốt ráo, đạt được lợi ích lớn. Vì vậy trì giới ở trong lục độ, tức là trong Phật đạo, phải đạt đến ba la mật thì chúng ta mới được cái lợi ích lớn. Thì tất nhiên quý vị nhớ, ngày mai đạt được là vậy, nhưng mà hôm nay không phải được liền, thì chúng ta cũng phải từng bước tu tập mới đạt được. Đó là những cái khái quát chung để cho đại chúng biết. Giờ đi thẳng vào phần thiền định đối với trì giới. Trì giới nói gọn là ngăn quấy dứt ác, phải đạt đến ba la mật. Khi nói giới, chúng ta phải biết nó có bốn cái biểu hiện, bốn phạm trù để chúng ta nhận ra giới luật nhà Phật nó ấn ở nơi mình. Một là giới tướng, hai là giới tánh, ba là giới thể, bốn là giới hành. Và những cái chi phần giới này thiền định sẽ hỗ trợ như thế nào? Một là công năng hỗ trợ, hai là xác định chánh đạo, tức là cần phải có thiền định, ba là điều trở về trong ấy, bốn là đạt đến rốt ráo, và năm là từ tâm thiền định lưu xuất. Thì thiền định nó sẽ có cái hỗ trợ cho cái hành trì giới đạt đến ba la mật một cách cụ thể như thế nào? Đầu tiên là giới tướng. Quý vị nhìn lên bảng, thấy hai chữ giới tướng. Giới tướng tức là những cái điều giới. Thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cướp của Phật tử tại gia đó. Thứ ba không tà dâm, thứ tư không nói dối, thứ năm không uống rượu, các chất nghiện vân vân. Đó là giới của Phật tử tại gia. Còn chư tăng là sa di khác, tỳ kheo khác, tỳ kheo ni khác, thức xóa khác. Thì những cái phẩm giới, những cái điều giới đó nó có rõ ràng cho chúng ta biết để mà giữ, gọi là giới tướng, tướng của giới. Thì tướng của giới còn gọi là giá giới, tức là những cái điều giới này giúp cho chúng ta ngăn ngừa ác tội. Giá là ngăn ngừa. Thực tế con người chúng ta tối thiểu mình vẫn biết một số tội lỗi, và khi thọ giới rồi thì mình càng rõ hơn những cái tội lỗi mình không mong muốn, không muốn phạm vào, mình muốn tốt nhưng mà vẫn bị phạm. Vì sao? Vì chúng ta không có lực để mà làm chủ được bản thân. Cái lực đó chính là lực của thiền định, lực của trí tánh thanh tịnh. Cấm trộm cướp, nhưng mà thấy cái iPhone của ai để quên ở sân bay, nó mới kích ra đời, mình không có tiền mua, thì bắt đầu cái sự hấp dẫn đó nó mạnh. Nó bắt đầu nó thuyết pháp mình nghe. Mình đâu có lấy trộm của ai, cái này là của người ta để quên, mình không lấy người khác cũng lấy à, thôi thì mình lấy mình bỏ vào đống túi. Cái đó là nó bao chữa để mình được trộm cướp, nhưng chúng ta không hỏi lại, không tự hỏi lại. Khi lấy như vậy á, mình lấy ngang nhiên hay là mình lén? Lấy ngang nhiên hay là lén? Lén chứ. Lén tức là nó tà rồi, nó sai rồi. Tại sao chúng ta không có trường phú hơn là lấy cái này đem tới nộp cho những cái người có trách nhiệm, họ dự họ thông báo, rồi mai kia có người khác tới ta tìm, rồi bắt đầu ta phát lại cho anh ta. Đó là khi mình đủ lực thiền định thì làm chủ bản thân, cho nên chúng ta mới có quyền nghĩ những điều cao thượng và đúng đắn. Còn thiếu cái lực thì muốn tránh tội lỗi vẫn không tránh được, vẫn phạm lai rai là do vì thiếu thiền định. Như vậy nếu có thiền định sẽ giúp cho chúng ta tự chủ bản thân thì mình giữ giới một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. Cho nên cái công năng đầu tiên là thiền định sẽ bổ trợ chúng ta trì giới một cách dễ dàng và hiệu quả đầy đủ, không khuyết. Chứ đừng có nói rằng là tôi chủ trương là trì luật trì giới đủ rồi không thiền định. Vậy thì ai cho chúng ta không phạm? Hôm nay cắn răng chịu đựng, ngày mai cắn không nổi, mẹ răng bắt đầu nó phạm vô chứ. Chúng ta không thể nào cắn răng chịu đựng được. Mà phải có một cái lực để chúng ta tự chủ, mà tự chủ rồi thì rất tròn. Tôi hay ví dụ cái chuyện mà đứa bé thèm mì gói đó. Nó đói mà biểu nó là đừng ăn mì thì nó cũng lén nó ăn à. Ngược lại nếu mà mình cho nó ăn no pizza ngon rồi thì nó đâu thèm mì gói. Thì cũng vậy. Bây giờ chúng ta muốn giữ giới, cắn răng chịu đựng à. Thưa quý vị, cắn thời gian mẹ răng ra cùng phà mà. Muốn tròn á thì đẩy thiền định vào. Nếu thiền định nó rồi thì tất cả các cảnh không xâm phạm, không cần gì cả, giới tự tròn. Mà điều này đâu phải tự nói. Thời Đức Phật chưa chế giới, tại vì các thầy tỳ kheo chưa phạm vào pháp hữu lậu, pháp hữu lậu chưa phát sinh trong tăng đoan. Thì trong định đủ giới, trong đạo đủ giới thì Phật chế làm gì? Như vậy từ đó chúng ta thấy rằng là cái công năng thiền định sẽ hỗ trợ cho chúng ta trì giới nó được dễ dàng, không bị khuyết. Tại vì chúng ta đang tu, cho nên nói cái chuyện công năng là như vậy. Còn đạt thiền định rồi thì không có bàn chuyện giới, không bàn chuyện này nữa. Còn đang tu á, quý vị để ý đi, cái người nào mà ngồi thiền nhiều chừng nào, nhiếp tâm nhiều chừng nào, không có phóng dật á, thì tất cả mọi thứ nó thanh tịnh. Còn mà hệ phóng dật thời gian thì rồi thua trận. Phóng dật là gì? Buông lung tâm ý, giải trí cho nó vui đó. Đi đâu này đâu kia, tham quan cảnh này cảnh nọ, du lịch giang hồ đó. Hệ mà tâm buông lung tâm ý thì nó là phóng dật. Mà phóng dật thì quá chừng sau đó là những cái đó nó gịch mũi mà nó kéo đi, chứ không phải đùa chơi. Cho nên trì giới mà không quy hướng thiền định thì rơi vào giới cấm thủ. không đưa đến an lạc giải thoát. Thậm chí nhiều lúc mình trì giới Phật đó mà không có quý hướng thiền định, thấy tôi giữ giới chậm chậm, thấy người khác không giữ giới sân si, thì cũng là cố chấp. Trì giới vô tinh thành cố chấp thì sai với cái tiêu chí kết quả trì giới đặt ra, đó là được thiền định giải thoát. Chúng ta bị sai. Cho nên qua công năng thứ hai, nhờ thiền định mà việc trì giới được xác định đó là đúng của đạo Phật. Cho nên việc trì giới cần phải có thiền định, là công năng thứ hai. Thứ ba, cuối cùng, trì giới để làm gì? Để được an định, để tu hành, để trở về với cái tánh thiền định của mình, để được an lạc giải thoát. Đó là công năng thứ ba, là đều trở về trong ấy, trong thiền định. Thứ tư là công năng diệu dụng đạt đến rốt ráo ba la mật. Trong luật tạng quý vị học, quý vị biết rồi. Trong luật tạng chép, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, thứ cơ thành tựu thánh đạo, bất phù xuất gia chi chí hỷ. Nhân dự giới mà tâm an tịnh, thì tâm an tịnh tuệ vô lậu mới phát huy. Khi tuệ vô lậu phát huy đúng mức thì đạt đến từ tình từ định, thì định tuệ đồng thời. Cái nền tảng đó mới ngộ tánh, thì ngộ tánh mới thành Phật, mới thành tựu thánh đạo được. Mà thành tựu thánh đạo như vậy thì không có cố phụ một đời mình cào đầu đi xuất gia. Cho thấy mục đích trì giới là để đạt đến thiền định thì mới được thành tựu thánh đạo, là thành Phật. Và giữ giới trong thiền định như vậy thì mới đạt đến rốt ráo ba la mật. Quý vị nhớ là trong lục độ ba la mật nó phải đạt đến tiêu chí ba la mật đó đó. Và đạt được như vậy tức là nhờ thiền định. Nó đạt đến cái công năng thứ tư, đó là đạt đến rốt ráo rồi cũng chạm đến thiền định. Thì đấy quý vị nhớ này, một bên trì giới mà không có cái hướng tiến là thiền định, tối giữ giới chỉ để giữ giới, thì càng giữ giới càng cố chấp, càng phiền não, càng căng thẳng, càng bị stress, là sai với cái tôn chỉ Phật dạy. Một bên biết rằng Đức Phật dạy trì giới để tâm an tịnh thì tuệ vô lậu phát huy, tuệ vô lậu phát huy thì tuệ ấy vốn bất động, cho nên định tuệ đồng thời, đó là ngộ tánh. Ngộ ngay tánh đó thì nhân vô sanh mới thành quả, vì vô sanh thành Phật. Thì từ khi trì giới mình đã biết nó sẽ đạt đến đó, như vậy là quy hướng thiền định. Mà khi trì giới quy hướng thiền định thì chúng ta trì giới không bị sai lệch. Mà quy hướng như vậy có ngày chúng ta mới đạt đến rốt ráo, đó là ba la mật, rốt ráo viên mãn của trì giới. Cuối cùng cũng năng thứ năm, đó là từ tâm thiền định lưu xuất. Cái này cao nhưng mà phải liệt kê ra để học cho biết, chứ không biết chúng ta sai sao. Khi nào được tính sau, một năm được, mười năm được, mười năm được thì cả đời được, cả đời không được thì đời sau được, đời sau được thì nhiều đời sau được, thế thôi. Nhiều đời chưa được thành Phật sẽ được, nhưng mà phải biết, không biết nó lạc, phải biết để không lạc. Tức là khi mà chúng ta trì giới tu tập mà đạt suốt đến viên mãn từ tâm thiền định thì tất cả những đồng dùng thi vi đều là diệu dụng từ cái tâm đó lưu xuất. Thì giới tướng hay tất cả các pháp hoặc các diệu dụng khác đều được lưu xuất trong cái tâm tánh thiền định như vậy. Ví dụ Đức Phật thành đạo rồi, viên mãn cái trí tánh thiền định, 12 năm đầu chư vị tỳ kheo tu hành thanh tịnh chứng đạo, pháp hữu lậu không có trong tăng đoàn, Phật không chế giới. Ai thưa thỉnh Đức Phật chế giới, Đức Phật nói rằng là ta sẽ biết thời. Đức Phật biết, đừng có nhắc, mình làm sao giỏi hơn Phật mà nhắc. Thì tới khi mà xuất hiện pháp hữu lậu nào thì Phật chế cái giới đó. Từ đâu mà Phật chế? Từ cái trí tánh thiền định ứng với cái cơ cần có giới đó để chư tăng tu hành thanh tịnh trở về trong trí tánh đó. Mới thấy rằng giới cũng là diệu dụng được lưu xuất từ trong cái tâm thiền định đó. Cho nên chúng ta được phước và được sư ông chỉ dạy, chỉ cần mà trở về trong tâm thiền định, ngăn ngừa sau căn đừng dính sau trần, thì chúng ta giữ giới một cách rất là hiệu quả luôn. Mình giữ tới độ mà mình sáu căn mà dính sáu trần là mình nói phạm giới đừng có theo nữa, thì cái giới đó thôi gọi là thượng thừa giới chứ phải thương. Sáu căn mà không dính sáu trần thì coi như dự giới thượng thừa rồi đó. Đó là quy về thiền định và từ thiền định lưu xuất. Như giới tướng ha. Kế là giới tánh hay là tánh giới. Cái chỗ này nó hơi giải thích, nó hơi lắc léo tí, quý vị để ý tí ha. Đừng có sợ khó, để ý là nó được. Còn không để ý mà không biết, cả đời mình cũng biết, kiếp sau cũng biết luôn. Tánh giới là căn cứ vào tánh tội mà nói. Cho nên trước khi muốn biết tánh giới, chúng ta biết tánh tội trước. Mà hễ ngừa không cho phàm tánh tội, tức là giữ tròn tánh của giới. Cho nên trước khi biết tánh giới phải biết tánh tội, mà biết tánh tội thì sẽ biết tánh giới. Tánh tội là gì? Tánh tội là bản chất của nó là ác, là tội lỗi, hệ phàm là tội. Thứ hai á là chúng sanh mê muội á, không ai dạy cũng biết. Và thứ ba là cái tánh tội này không có được khai, có nghĩa là không được du di, không chấm trước, không được cởi mở. Cái tánh giới tánh tội nó quan trọng vậy. Nó là gì? Nói cái chuyện mà không ai dạy cũng biết, quý vị biết không? Biết không? Cái đứa con nít không ai dạy mà nó thấy cá ăn câu nó ưa là sắc sanh. Không ai dạy cũng biết, tức là nó thấy cái gì đẹp đẹp không ai cho nó lén nó lấy, là trộm cướp. Rồi những cái việc khác nữa, nói láo, xạo. Rồi lớn lên xí là thử thuốc, thử rượu, thử xí ké. Rồi những cái điều mà mình không có tiền để nói ra nữa, trong bụng biết thôi, là điều không ai dạy cũng biết. Mà bản chất của nó không ai dạy cũng biết, nó đụng vào nó là có lỗi, có tội, tức là có quả báo, không được an vui, chỉ nhập nhằng, chỉ khổ đau. Thì cái bản chất như vậy gọi là tánh tội. Quý vị vấn đề ra chưa? Gọi là tánh tội. Ví dụ không được giết người, mà giết người là phạm tánh tội. Không có du di, không có cái chuyện mà tôi phương tiện tôi giết người, không có chuyện đó. Thì ngừa được cái tánh tội gọi là tánh giới. Như vậy thì muốn tánh tội được lằng trong, tánh giới được thanh tịnh, phải nhờ thiền định. Mình đừng nói giết người nó ghê gớm, mình nói quýnh ta đi, nội dần đỏ mặt lên, thế là quýnh xong rồi không biết có phạm luật gì không, mặt vàng như nghề, sờ rúng bậy bậy lên. Thì tức như là chúng ta đã phạm là vì chúng ta nóng nảy. Bây giờ có thiền định, thiền định lâu năm bình tĩnh rồi, cái chuyện đó nó xảy đến, mình gờn tí, mình nhìn vô mình nói đó là huyễn, là tánh tội, bỏ. Nhờ cái lực thiền định cho chúng ta có quyền dừng lại cái câu chuyện sai trái, giữ tròn được tánh tội, tánh giới. Như vậy có phải nhờ thiền định không? Cho nên phải có lực thiền định, nhờ vào thiền định thì bản thân tự chủ giúp giữ được tánh tội và tánh giới một cách trọn vẹn. Mà nhận lại từ tánh chính mình thì cái diệu lực của định tuệ nó khiến cho vượt thoát, không phạm vào đâu thì tròn tánh giới. Và trì giới như thế thì mới đạt đến bá la mật, tức là mình, người hoặc tội và việc trì giới đều trong lặng. Nói chung như vậy, nói quá như vậy để quý vị thấy rằng là tất cả các cái công năng trì giới bá la mật đều nằm trong năm cái diệu dụng bổ trợ từ thiền định. Trì giới để trở về thiền định thì cũng phải lấy một phần thiền định hỗ trợ cho việc trì giới. Và cuối cùng trở về thiền định rồi thì giới tự tròn luôn. Đó là công năng của thiền định hỗ trợ cho việc trì giới. Thứ ba là giới thể. Giới thể hay còn gọi là vô biểu sắc giới thể. Vô biểu sắc tức là không có tướng gì, không hình tướng, gọi là vô biểu sắc. Nó là cái giới ấn tại tâm, là giới châu tâm địa ấn, nó không có hình tướng, nó không có tướng màu gì cả, nhưng mà nó có hiệu ứng, có tác dụng. Cái giới thể này nó có ra bởi ba điều kiện, đại chúng nhớ ba điều kiện ha. Một, đàng tràng trang nghiêm thanh tịnh, giới sư thanh tịnh, và giới tử thanh tịnh nhất tâm cần cầu giới pháp ba điều. Thì trước cái đàn tràng trang nghiêm thanh tịnh, giới sư trang nghiêm thanh tịnh mà chúng ta quý kính và chúng ta khát khao nhất tâm cầu nguyện giới pháp, thì trong người mình giới thể từ nó hình thành, nó ấn trong tâm, mình không thấy mà nó có. Ví dụ như mình chưa thọ giới, giống cái ví dụ hồi nãy, thấy cái điện thoại iPhone mới của ai bỏ đó, lẹt lẹt, mình lén mình bỏ, tôi phớt cái mặt lơ mình đi. Coi như mình không lấy, người khác cũng lấy, tao bỏ quên má. Nhưng mà khi quý vị thọ giới rồi á, thì mình tới gần gần cái tay mình chuẩn bị lấy á, thì nó giật lại, nó không cho. Nó lạ lắm. Khi thọ giới rồi nó có cái đó. Mới đầu thấy nhiều lúc mình cũng hơi lòng tham. Mình tới gần, mình xoay xoay cái lưng mình nhìn coi có ai không, đưa cái tay chuẩn bị xẹt bỏ túi rồi. Mà vừa đưa cái tay ra, tay nó giật là nó không cho lấy. Thì cái công năng vô tướng mà giật cái tay lại không cho phàm đó, đó là nhờ công năng của giới thể. Nó không có tướng mà ẩn là trong tâm á. Thưa quý vị, điều này quý vị đừng có nghĩ rằng là học giới chuyên môn dành cho người xuất gia. Không có đâu, đây là lý thuyết để quý vị thấy rằng cái giá trị thực nó nằm ở nơi mỗi người. Ai không biết thì thiệt thòi, chứ không phải học lý thuyết đâu. Đây là đưa ra lý thuyết chuẩn bị chứng minh bài toán đó. Thì cái vô biểu sắc giới thể, cái giới thể vô tướng đó đó, chính là cái tâm thể sâu xa của thiền định. Thọ giới, dự giới phải tột đến thiền định như vậy thì chúng ta mới đạt đến rốt ra ba la mật. Quý vị biết cái giới thể vô tướng là vậy không? Bây giờ này mới đặt ra những vấn đề quan trọng chung quanh giới thể. Này giờ quý vị nghe là nghe để cho biết, bây giờ mới chứng minh bài toán. Có nhiều vị chuẩn bị phát tâm lên chùa quy y Tam Bảo dự năm giới. Thì người bạn nói rằng là quy y Tam Bảo là sao? Là quy y Phật Pháp Tăng, Phật Bảo Pháp Bảo và Tăng Bảo. Tăng Bảo là những vị tu hành hiện nay. Thì người bạn mới nói rằng á, thôi đi anh ơi, tôi thấy hiện nay ra đường gặp mấy ông thầy sao đâu á, không giống người xưa, không xứng đáng để mình quy y. Là tại vì vị này á không may thiếu duyên, cho nên không gặp những cái vị chánh sư, mà gặp những vị tu hành gọi là mượn tướng người tu chứ không phải là tu thiệt. Gọi là trong xã hội vẫn có những vị tu mà không phải thiệt đó. Thì không may thấy một vài hình ảnh như vậy thì gọi là cua đồ cả nám, tức là nói chư tăng hiện nay là không ai tốt, cho nên không quy y. Từ đó bất mãn thôi tâm. Khi ai bạn mình đi quy Tam Bảo á thì nói quy làm gì, mấy hiện thầy hiện nay tu không có phục. Nếu có người nói như vậy á, rồi Phật tử tới hỏi chúng ta phải đáp làm sao? Quý vị nhớ biết cái này để khi làm lễ quy y giải thích cho Phật tử hiểu, họ yên lòng, họ thanh tịnh. Yên lòng, thanh tịnh và tin thì mới đắc giới. Quy y là quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Thì đối với tăng á là quy y với những vị tăng xuất gia nè, thọ giới nè, dự giới một cách thanh tịnh này, tu hành thanh tịnh đúng chánh pháp của Như Lai. Xuất gia nha, chứ không phải để tóc nha. Xuất gia chưa đủ, thọ giới. Thọ giới chưa đủ, tri giới. Tri giới chưa đủ là phải tu hành thanh tịnh. Chứ tri giới mà không thanh tịnh cũng được. Mà tu hành thanh tịnh không đủ cũng phải đúng chánh pháp Như Lai, chứ không phải muốn tu gì tu. Thì đúng năm điều đó thì chúng ta chỉ nhìn những vị tăng đó mà quý thôi. Còn vị nào mình cảm thấy là mình không có thoải mái, bất phục thì đừng có để ý. Ai ép quý vị đi quý ý mấy vị đó đâu. Còn nếu mà nói rằng là tăng thời nay tôi thấy tôi không phục, là quý vị đang thiếu phước, thiếu duyên, cho nên không gặp được các vị đại thiện hữu tri thức. Quý vị nhớ là không phải đời này không có người đâu, chẳng qua mình không đủ phước để gặp đó, không đủ duyên để gặp đó. Cứ ưa sách qua đi đằng đầu kia, lên mạng gì vui chạy theo. Chúng ta đang ngồi đó chờ những gì có trên mạng, nó khác với chúng ta sách gói đi đến tham học cầu minh sư. Có đến lầy để minh sư để học không? Hay là ngồi đó mà lên mạng nói pháp bây giờ đầy, bữa nay nghe được bữa khác, lên coi thì ông thầy đó, ông giảng thế nào, ông nào hơn ông nào nói hay hơn. Chúng ta đang cái phàm tâm học đạo sao nó vô thánh được. Còn sách cái gói mà tâm sự học đạo mà cầu pháp thì nó thanh tịnh, nó bật cái phàm tâm nó mới vô đạo được chứ. Thì tại sao chúng ta lại dùng cái thiếu phước thiếu duyên của mình nhìn những cái vị mà không may mình thấy đó, nó ít đó mà mình thấy được, rất ít mà thấy được là chúng ta không may, rồi thối tâm, hiểu sai, thiệt thòi cho mình. Đó, cho nên cái chuyện này quý vị nhớ, cái câu chuyện này liên quan với giới thể thế nào? Giới thể có 3 điều: đàng tràng trang nghiêm, giới sứ thanh tịnh, giới từ cần cầu giới pháp. Thì khi quy y, quý vị phải sẵn sàng dọn sạch tâm. Tôi chọn vì thiền tri thức đó, tôi quý kính và quy y thì mới đắc giới. Chứ đừng quy y cho có, ông thầy nào được, tôi lại ba lạy lấy lá phái về mai mốt chết, đặt rứt bụng bỏ trong quan tài, Diêm Vương nó không dám đụng tôi. Cái đó mà ta kiến không có đúng. Phải nhớ, học cho biết là như vậy. Thứ hai, một người đến quy y, được truyền nắm giới, được thọ giới đúng như pháp Phật dạy. Về nhà bà mình hỏi, đi quy y được cái gì, ông thầy dạy gì? Ông dạy là đừng có phạm nắm giới, giết người, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Ôi tưởng gì, nắm cái điều đó ở nhà tôi lật sách tôi đọc còn nhiều hơn ông thầy dạy nữa. Sách giờ đầy, nó không phải nghe thầy nói, nghe mở màng ra nha, 50 lần nghe khỏe hơn mặt chi tới chùa cho nó xa cho mất. Vậy một người được thọ giới đúng pháp và một người học hiểu trì giới có gì khác nhau? Một người có làm lễ quy y này, được truyền giới, được hiểu giới, cùng dư giới, rồi một người ở nhà từ học hiểu, nghe băng giảng, cùng hiểu và trì giới, khác nhau không? Khác ở chỗ nào? Nó khác nhau hoàn toàn. Ví dụ như hôm nay là cái kỳ nghỉ lễ dài ngày, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư tới thứ năm mà đi làm, hình như nghỉ 5 ngày. Thì mình định trong bụng á, cái kỳ nghỉ lễ này á là mình sẽ về thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã để tu tập. Nhưng mà đùng cái tới lễ cái bận việc hoặc là bạn bè rủ đi du lịch. Trời này hấp dẫn hơn ạ. À. Thôi, Bạch Mã về mà, khi nào ra cũng được. Không lần này lần khác. Giờ hôm nay mình bận việc ở nhà hoặc tranh thủ đi nghe đâu là có mấy cái chỗ khác mà họ tổ chức lạ lạ tới coi thì sao. Đó là từ hứa với lòng mình. Thì khi mà không đủ duyên thì xí xóa, không giữ lời hứa. Ngược lại, ví dụ như, ví dụ ngay chứ đừng có đồn nói Hòa Thượng Trúc Lâm ra đây ngay. Ví dụ như Hòa Thượng Trúc Lâm, sư ông Trúc Lâm ra đây, quý vị xin Hòa Thượng là kỳ nghỉ lễ 5 ngày này con được về Trúc Lâm Bạch Mã để mà được Hòa Thượng hướng dẫn cho tu hành. Hòa Thượng nói được rồi, sư ông hoan hỷ, đến đây đi, sư ông sẽ sắp xếp chỗ ăn ở đàng hoàng, hướng dẫn cho mà tu, rất tốt. Quý vị mừng không? Rất mừng. Rồi tới cái ngày đó lỡ ai mà rủ đi chỗ khác, quý vị đi không? Có đi không? Đâu có. Cho nên hứa với một bậc trường thượng thì lòng chúng ta mới làm tròn cái lời hứa. Mà từ hứa thì thuần thì làm, mà không thì xí xóa. Là do cái phàm tình của mình nó ngặt nghèo, nó lắc léo. Thì thọ giới cũng vậy. Trước đàng tràng trang nghiêm thanh tịnh, giới sứ thanh tịnh, mình ngồi đó mình hứa không được trộm cướp, giữ được không? Già mô Phật con giữ được, đánh chuông cái bo lại xuống một lại, nó ẩn trong tâm. Thì bữa khác mà lỡ ăn trộm, cái tay nó giật là nó không cho, bởi vì giới thể hình thành nó không cho phép mình phạm việc đó. Mình nhớ mình thọ giới rồi, cái giới thể nó không cho mình làm chuyện đó. Còn người ở nhà học giới hiểu giới, có giới thể không? Đâu có. Đàng tràng không có, giới sứ không có, sao giới thể được? Cho nên khi mà bạn bè tới tu đống thì ngồi thiền cũng trang nghiêm, rồi giữ giới cũng đàng hoàng lắm. Còn khi mà bạn bè về rồi mà thấy bất tiện thì thôi, không thèm giữ nữa. Như vậy từ hứa thì cái phàm tình nó sẽ bào chữa, nó không chắc chắn. Nhiều vị đặt ra cái dòng thánh đó, thọ giới làm gì, thọ về chứa chắc để giữ được. Còn tôi không cần thọ, ở nhà tôi hiểu giới, tôi giữ giới cũng hơn nữa. Ai vậy? ai mặc định nè, ai đưa ra công thức vậy? Quýnh là ai mà tự tin quá vậy? Tại sao biết tôi thọ giới, tôi cũng giữ giới? Chúng ta nghe chúng ta nao lòng liền. Vô lý. Ai mặc định điều đó? Ai mặc định là mình thọ giới mà không giữ giới? Ai mặc định là quýnh đưa ở nhà mà giữ giới được? Cái chuyện đó là một loài giả thiết đặt ra. Có sự thật, có thọ giới, giới thể nó hình thành rồi, thì vừa muốn phàm giới thể nó giật là nó không cho. Còn không thọ giới chỉ hiểu thôi, thì thuần thì giữ, còn không thuần thì sao? Thì thôi, bỏ qua xí xóa, bữa sau tính tiếp, giống ăn chay vậy đó. À, mình hứa là ăn chay với mấy thầy, thì ăn chay. Còn nó trong bụng, thích ăn chay. Hôm nay buổi sáng ăn chay, buổi trưa ra gặp bạn bè nó bày cái móng thơm quá, thôi. Mình làm một trận tính sau, mai kia về ăn chay bù. Có những người ăn chay bị gia đình bắt ăn chay tháng 2 ngày. Thế là lên chùa làm lao động. Ăn chay một tháng, ở chùa đâu ăn mặn, ăn chay tháng. Thế là về nói với gia đình, lên chùa 30 ngày ăn chay, trừ ra là mấy? 15 tháng miệng ăn chay. Ăn chay tự hào, là tại vì chúng ta chưa có thực tâm. Đó là nói chung quanh về giới một tí, để quý vị thấy sự cần thiết, giá trị thực của cái việc thọ giới nó mang lại. Chẳng phải là mình nói hình thức hay là những cái điều lệ của tôn giáo. Đó là chân lý sự thật. Thì quý vị muốn giữ tròn cái giới thể của mình đã thọ, phải có thiền định. Thế thì cái công năng từ thiền định nó tương tác với giới thể cụ thể như thế nào? Thứ nhất là thiền định có công năng hỗ trợ. Quý vị để ý này, giới thể có ra từ đàn tràng thanh tịnh, giới sư thanh tịnh và giới từ cũng thanh tịnh, cần cầu giới pháp. Ba cái thanh tịnh có phải thiền định không? Phải thiền định không? Quý vị ở trong cái lớp học trang nghiêm vậy, là đàn tràng trang nghiêm. Rồi ông thầy em ngồi giảng, ông cũng nói về thiền định. Thì nó thanh tịnh. Như vậy, đàn tràng thanh tịnh, giới sư thanh tịnh, giới từ thanh tịnh, đó là vào trong thiền định chứ chi nữa. Như vậy là đã có thiền định. Và nhờ vào thiền định như vậy mà giới thể được hình thành. Tức là đàn tràng không thanh tịnh thì giới thể không hình thành. Giới sư không thanh tịnh, giới thể không hình thành. Hoặc giới từ không có thiết tha cần cầu giới pháp, giới thể không hình thành. Mà ba cái này thanh tịnh tức là thiền định. Mà ba này thanh tịnh thì giới thể mới hình thành, cho nên nhờ vào thiền định mà giới thể được hình thành. Vậy thiền định có phải là công năng hỗ trợ để hình thành giới thể không? Đó là diệu dụng của thiền định. Cho nên cái thiền định nó quan trọng với lục đồ ba la mật là điển hình nó riêng và với tất cả nói chung. Mà đây chúng ta đang học về trì giới và phàm trù là giới thể. Thứ hai, thiền định có công năng xác định chánh đạo, tức là cần phải có thiền định. Không có thiền định thì nó không phải là của đạo Phật. Ba pháp đàn tràng, giới sư, giới tử nếu không thanh tịnh thì không an định. Mà không an định thì giới thể không hình thành. Do đó cần phải có thiền định. Vì vậy thiền định nó xác định đó là Phật đạo, là không có sai. Nên nói gọn vậy thôi. Tại vì nó dài ra có người đúng người sai thì nó cũng không có nên. Thứ ba là công năng đều trở về trong ấy, tức là giữ giới, giới thể gì nó cũng từ trong cái tâm thiền định đó. Cụ thể là hướng thiền định hoặc nhất tâm thiền định thì chúng ta sẽ đạt được giới thể. Mình chấp nhận hài lòng và rất là hoan hỷ với cái giới đàn đó. Tất cả đều làm cho mình một sự cuốn hút và tán biến phàm tình, mình thanh tịnh. Giới sư ngồi trang nghiêm, mình rất là quý kính, mình thấy rằng là nhiều đời tu hành hôm nay mới gặp những vị đại hòa thượng như vậy, mình rất quý kính đến chảy nước mắt. Và mình cũng rất là muốn cầu giới về để mà tu học cho tới nơi tới chốn được an lạc giải thoát, dứt khổ an vui trong đời. Ba cái đó mà nó mạnh lên rồi, thưa quý vị, phàm tình nó mất tiêu hết trơn. Chỉ còn một tấm sáng ngời thiền định. Thì rõ ràng cuối cùng đều trở về trong thiền định. Công năng thứ tư là đạt đến rốt ráo. Đạt được giới thể là đạt được từ tâm thiền định. Cần chuyên tâm biên mật, để sống trọn vẹn bằng cái tâm đó, thì tâm tánh từ tình từ định hiện tiền, đó là đạt đến rốt ráo ba la mật. Và cuối cùng giới thể cũng được lưu xuất từ cái từ tâm thiền định này, tức là chứa thọ giới á, thì cái từ tánh, cái tánh giới, cái tánh thể đó, giới thể đó nó tạm ẩn, chứa thọ thì nó chưa được khơi dậy, nó nằm núp ở trong cái phàm tình của mình, nó tạm ẩn đó. Và khi thọ giới đúng pháp, như pháp, thì cái tâm thiền định này, cái giới thể này, nó hiển hiện ra. Và một trong những cái tên, cái diệu dụng được gọi đó là giới thể. Cho nên cuối cùng giới thể cũng được lưu xuất từ cái tâm thiền định này mà thôi. Nói vậy để quý vị thấy rằng là chúng ta có học lục đồ muôn hành cũng ra ngoài một cái môn thiền định mà hiện nay sư ông đang hướng dẫn cho chúng ta. Sư ông kế thừa từ Đức Phật, kế thừa nhiều đời chư vị tổ sư, mà gần nhất là chư vị tổ sư thiền sư Việt Nam chỉ dạy lại cho chúng ta. Hiện nay mình đang ở trong cái chỗ gốc, thì có chấm chút cái gốc của mình cho nó sáng ra không? Hay là đang có rồi chủ quan khinh thường, rồi tìm những cái màu sắc khác gắn gán vào để mà che lấp đi cái gốc của mình, nó không phát quang được. Phải đặt những cái câu hỏi mạnh mẽ như vậy để lấy tỉnh, để dứt minh, để tôn trọng cái nhân duyên lành mà đời này mình có được. Chứ đừng có giỡn chơi, đùa chơi với nó, kiếp sau vô duyên rồi thì nhớ, vô duyên đối diện bức tương phùng, vô lại mấy lại sư ông đùa sư ông không có nhận, mình nhận vô rồi thì cũng tu không được, là do vì chúng ta chưa biết tạo cái duyên sâu với chánh pháp, với đại thiện trí thức. Cuối cùng là giới hạnh. Giới hạnh là gì? Cái điều này không nhận người xuất gia mà người tại gia cũng phải để ý. Giới hạnh là nhờ dự giới mà cả cái oai nghi tế hạnh được toát lên cái nghi dung trong đời sống. Đây là nhờ dự giới thanh tịnh mà các cái nghi dung, các cái hành bên ngoài nó được hình thành, nó có ra, cho nên gọi là giới hạnh. Mà nếu trì giới chưa đạt đến thiền định á, tức là trì giới mà chưa thanh tịnh á, thì những cái điều chúng ta tập bên ngoài cho trang nghiêm á, nó chỉ là một sự cứng ngắc, không có cái hành thánh thoát. Còn nếu trì giới đạt đến thiền định á, thì nghi dung rất bình dị nhưng mà cao nhàn thoát tục. Quý vị nào xuất gia ở chùa từ nhỏ dự oai nghi tế hạnh, dự giới luật trang nghiêm, có oai nghi đàng hoàng, cụ thể 24 oai nghi trong luật tiểu đó, học kỹ thuộc đàng hoàng, thì khi lớn lên á, quý vị cũng không để ý, mà không biết sao mà toàn thể con người của chư vị đó là giới hạnh. Có những vị xuống tôi thấy lâm lễ á, mình đắp cái y, rồi tới khi lâm lễ sống á, là mình giải ý ra. Mình giải ý vừa phải để mà dự cái oai nghi, thì quý ngài á là giải ý sống trước mình, lấy xe ông đa đi rồi, nhưng mà vẫn đẹp, vẫn nhẹ, vẫn như là gió thổi mây bay, nó thoát vậy đó. Là do vì từ nhỏ dự nó trang nghiêm. Cái oai nghi giới hạnh nó là gì? Thưa quý vị, đấy là một cái tôn nghiêm, một sự biết điều. Tôn nghiêm, biết điều, nó nằm trong đó đó. Mình ăn cơm rồi thì mình xuống rửa chén, người ta quý hơn là ngồi đó nói dốc. Nó cũng là một oai nghi, nó sẽ có cái nghi chung, có cái hành, phải có cái hành. Chứ vì đại thiền tri thức các ngài nhìn kỳ lắm. Chứ vì tôn đức ngày xưa mà cho lên giảng á, không phải là nghe những lời nói này. Trước khi nghe lời nói này á, các ngài nói là nhìn cái bồ gió, cái ông thầy đã bước lên á, con mắt nhìn thế nào, cái chân bước thế nào, cái chân đặt lấy pháp tòa thế nào, ngồi cái ghế thế nào, chỉnh lại thế nào, mới nói thế nào, rồi mới là ý nghĩa thế nào. Cho nên từ cái hành trước mới nói tới cái nội dung sau. Còn cái hành mà không á thì nội dung nó cũng không có giá trị. Vì nhớ Ngài Hiền Bung Đầu là một vị thiền sư mà có cái chỗ thao lược có thể là giỏi hơn cả thầy mình. Nhưng có điều là Ngài thô tháo cho nên chúng không có phục, họ không học đạo với Ngài. Thì thiền sư Chân Như Mộ Triết á, biết vị này là một người xuất cách, mà có điều cái hành nó còn thô tháo thôi. Cho nên mới lập một cái thất ở đằng sau cái phương trường của Ngài á, không cho ai qua lại. Ai qua lại phải có cái lối mòn là Ngài kiểm tra. Thì thưa quý vị, vì sao ngộ đạo vẫn còn đó? Cái đó gọi là còn lại cái chút hướng cũ. Nó giống Ngài Kiều Phạm Ba Đề mà khi chứng A-la-hán rồi, một khi ăn xong là cái miệng cứ nhai lại á. Ngài Ca Diếp tu khổ hạnh như vậy mà nghe nhạc trời trội lên thì Ngài cũng đứng lên, Ngài nhảy với cái điều gì đó mình cũng không rành, đại khái là vậy. Thì những vị đó chúng ta đừng có đem phàm tục mình để mà nói, mà quý Ngài nó giống như là cái tiếng chuông đánh vào nó vang, chứ không phải có tác ý trong đó. Thì Ngài Hiền Bung Đầu cũng vậy, có nhiều cái giỏi hơn thầy, nhưng có điều là có một chút hơi hướng là nó hơi tự nhiên quá. Thì Ngài Chân Như Mộ Triết, Ngài núi đó một thời gian lớn á, thì Ngài chừng chạc lại, sau đó mới bước ra đủ nghi dung giáo hóa, đào rất thịnh hành, có lời cho tùng lâm. Từ đó chúng ta nhớ cái giới hạnh nó quan trọng ha. Mà trong thiền viện, trong chùa thì chư tăng ni mà xuất gia rồi, nhớ là cái này nó quan trọng lắm. Quý vị tập từ nhỏ đi, thật tu từ trong bụng ra, tu thiệt trong bụng tu ra, chứ không có tu dối. Thì lặp lại là nói về hành thì nhiều lắm, nhưng mà nhớ khi nào mà mình thô hạnh, tức là biết trong tâm mình bất giác, mà có thiền định thì chúng ta sẽ có được giới hạnh đầy đủ. Thì các cái công năng thiền định đối với giới hạnh như thế nào? Thứ nhất là thiền định có công năng hỗ trợ. Nếu thường tu thiền định thì tâm an định, mà tâm an định thì việc giữ giới được nghiêm tịnh, toát lên cái hành nghi bình dị hồn nhiên nhưng mà thoát tục cao nhàn. Quý vị để ý đi, hôm nào mình ngồi thiền mà nó buồn ngủ, nó nặng nề, nó tức, nó khó thở, nó oai bức, nó bực dọc, nó khó chịu á, là tụng kinh rồi bước ra là đi cả vịt cái mặt nó thùng cả đống vậy này, đi cả bình bùn không biết dừng ai nữa, tại vì trong tâm nó không an ổn, nó không thiền định. Hôm nào đó mình ngồi thiền tới giờ xả thiền rồi mà nó vẫn an định, nó mất hết thân tâm, nó trong veo, nó sáng ngời, nó quan hỷ. Thế là chúng hồi hướng mình vẫn ngồi thiền, mình quan hỷ lắm. Tới tối tôi đi kiểm thiền, tôi thấy mấy vấn đề cũng nhiều đấy chứ. Chúng hồi hướng rồi vẫn còn ngồi một cách bất động quan hỷ. Thì tôi thấy những cái người đó ngồi họ không có nặng nề, ngồi cao nhàn, thanh thoát, nhẹ nhàng. Từ cái nét mặt, nét mũi, nét mắt, miệng, cầm, cớ mặt cho đến tay chân đều thanh thoát, cao nhàn, giới hạnh, nghi dung, trang nghiêm. Xả ra trễ hơn vấn đề mà cũng phải là bị ép, mình ưa ngồi mà. Cho nên xả ra rồi đi về thấy đi giống như thiền sư gì đó, thanh thoát. Rõ ràng, từ trong thiền định thì nó có giới hạnh. Còn không thiền định thì gọi như là quên giới hạnh. Cho nên thiền định nó có công năng hỗ trợ như vậy. Thì điều này phải lý thuyết mà vấn đề nó kiểm tra nha. Hôm nào đó thấy huynh nào đi ra khỏi thiền đường mà đi cái chân cả xịt, cái tay học cả phật, thì vấn đề nó tịnh nói, hôm nay khỏe không, cần ăn cái gì, phô mai hay là sữa, mệt mỏi sao vậy. Chứ đừng có nói không thiền định, không thiền định ta phiền não, cứ nói vậy biết là biết cái người mình bất ổn, nó không an định cho nên nó giới hạnh không tốt. Thứ hai, thiền định có công năng xác định chánh đạo, tức là cần phải có thiền định trong giới hạnh như thế nào. Nếu mà chúng ta thường ở trong thiền định thì các cái hành nghi khế hợp từ từ tâm nó được toát ra bên ngoài. Còn nếu mà không phải thiền định thì sao? Thì những cái nghi dung đó nó sẽ là giả trang thiền tướng, không hợp đạo giác ngộ. Thì cái người nào mà giả trang ta biết liền à, đi có vẻ trang nghiêm đạo màu lắm, ta nói giả bồi đó, xuống dưới nó quậy không ai bằng, là tại vì mình giả. Cho nên chúng ta muốn giữ giới hành là phải tu thiền định. Có thiền định thì sống từ trong tâm sống ra thì đó là Phật đạo. Thứ ba, đều trở về trong ấy, cuối cùng đều trở về cái tự tâm thiền định. Giữ giới thì sẽ từ có ra giới hành. Và mục đích tu hành á là tâm an định, chứ không phải chúng ta theo hình thức, không có chấp vào hình tướng bên ngoài. Cho nên cái sự trang nghiêm đó cũng là một cái biểu hiện trong vô tâm từ thiền định nó toát lên, chứ không phải là chúng ta quan trọng hình tướng. Trở lại trong thiền định, giữ đúng oai nghi Phật dạy. Sau buổi học này làm sao mà tăng đi ôn lại 24 oai nghi Phật dạy hết tất cả những điều của một người xuất gia cần phải biết, thì nó sẽ có tư cách, nó có nghi dung, sống biết điều và nó đúng hết. Thứ tư, đạt đến rốt ráo, tức là chúng ta tu tập giữ gìn oai nghi cho đến khi thuần thục đạt đến rốt ráo, thì đầy đủ oai nghi nhưng mà các tướng từ nó lằn trong, đạt đến rốt ráo từ tâm thiền định. Thì trong kinh Kim Cang Đức Phật gọi là oai nghi tịch tỉnh, tức là rõ biết các pháp huyền hóa mà cũng phải đúng như pháp tôn nghiêm. Mà vì biết như huyền tôn nghiêm vẫn không động, đây là oai nghi tịch tỉnh. Ví dụ như ngài Triều Châu Tùng Thẩm khi còn là ông Sa Di 14 tuổi đến tham học với ngài Nam Tuyền. Ngài Nam Tuyền ngài hỏi ông là Sa Di có chủ hay là không chủ. Thì ngài Tùng Thẩm lúc này 14 tuổi, ông Sa Di, ngài nói dạ con là Sa Di có chủ. Hỏi chủ ở đâu? Chắp tay ngay ngắn, giữa mùa đông giá rét, ngưỡng mong tôn thể hòa thượng muôn phúc trang nghiêm. Còn ai mà không trang nghiêm á thì cũng phải học lại từ đầu cho trang nghiêm. Giống như ngài Hiền Bụng Đầu chúng ta vừa nghe, hoặc là câu chuyện của ngài Hào Bố Côn, vân vân. Cho nên chúng ta giữ giới hành cần có với người tu, nhưng cuối cùng phải trở về trong thiền định đó. Còn không nằm ở trong thiền định á thì chúng ta rơi vào tướng. Mà rơi vào tướng thì tướng gì nó cũng huyền hóa cả, nó không mang lại giác ngộ giải thoát cho mình. Có khi cái hình thức nó đánh lừa cái chất lượng, cái giá trị, cái nội dung giác ngộ giải thoát của chúng ta. Cuối cùng, giới hành cũng được lưu xuất từ cái từ tâm thiền định này. Cụ thể, chúng ta không dính chấp, không quan tâm, không hướng vọng vào tướng bên ngoài để bàn luận, mà chúng ta chỉ sống bằng cái tâm thiền định, thì ngay tướng tánh này chưa từng thiếu vắng. Thì giới hành cho đến các pháp khác cũng đều được lưu xuất từ cái tâm thiền định này. Đây chính là hình ảnh bình thường của Đức Phật vào đầu kinh Kim Cang. Tới giờ ăn, ngài đắp y mang bát vào thành lớn khất thực, về thọ trai, rửa chân trải tòa ngồi, bình thường. Nhưng có phải Phật không? Ánh sáng giác ngộ hiện bay là Phật. Nhưng có vẻ lạ lùng không? Không, bình gì bình thường. Cho nên quý vị nhớ là cái giới hành người tu á, đầu tiên phải học oai nghi cho biết, chứ không học nhiều lúc mình thô thao mình không biết. Đầu tiên là chúng ta phải học oai nghi, nhưng sau đó là trở về thiền định. Rồi lâu ngày nó quen á, thì lúc đó là cái oai nghi nó toát lên, cái nghi dung của mình trở thành giới hành. Hình ảnh Đức Phật cũng vậy, trí tuệ ngài đầy đủ hơn cả oai nghi nữa, ngài viết ra cho chúng ta mà biết đủ, nhưng vẫn bạc tướng trở lại bình thường, sáng ngời giác ngộ. Đó là đạt đến cái rốt ráo ba la mật của giới hạnh đó. Cho nên ai hỏi gia phong, nếp nhà, cái lối sống chính của sớ tổ Trúc Lâm là gì, thì ngài Điều Người Giác Hoàng ngài nói: áo rách che mây sáng ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt tối uống trà. Tức là không phải cố định là áo rách, cũng phải cố định là uống trà hay tưới nguyệt, mà ngài đang diễn tả một cái câu chuyện bình thường dung dị, hằng ngày vẫn sinh hoạt như những người tới lui, chỉ có khác là gì? Không một vết mê có thể được, tức là sáng ngời. Thì cái rốt ráo ba la mật của giới hành hóa ra đó là cái tột cùng của người tu hành, bình thường như cũ nhưng sáng ngời không vết mê, đó là chỗ rốt ráo. Cho nên ngài Đức Hồng Giác Phạm dựng lời của ngài Triệu Châu Tôn Thẩm á, cả chỉ như cũ. Các bậc thánh từ trước không ai không từ chỗ như cũ mà được, tức là trở về bình thường như cũ, không vết mề. Chỉ như cũ ở đấy là không khởi tướng, không sanh tướng, không vết mề, sáng rồi. Đó là tổ cùng của đạo. Thì giới hạnh mà Bá La Mật á chính là chỗ tổ cùng của đạo. Tóm lại, tổ đức dạy đăng đàn thọ cụ từ trung bỏ vòng về chân, truyền thừa giới đức ngay đó ngược trần hợp giác, tức là lên đàn tràng để thọ đại giới, nhưng từ trung gom lại cốt lõi của nó là để xả huyễn quy chân, bỏ những cái huyền vọng mà nhiệm nhớ đó, trở về tánh chân thiền định của mình. Và truyền thừa giới đức cốt yếu trong tâm là ngay đó liên lá, không dính với trần cảnh, trở lại cái chân tâm sáng ngời của mình. Đàn tràng thanh tịnh, giới sư thanh tịnh, giới tự cần cầu giới pháp, ba cái này thanh tịnh nó về một mối thì trần cảnh không nhiễm, trả lại tánh sáng của mình, gọi là bối trần hợp giác. Cho nên lục tổ dạy từ tâm thanh tịnh là giới, cho thấy trì giới không rời thiền định đều trở về cái từ tâm thiền định đó. Và cuối cùng cũng phải trở về nhận ra từ tâm thiền định đó thì mới đạt đến giác ngộ giải thoát. Nếu không học chúng ta sẽ không biết, không biết thì không khéo dụng công. Thì cái việc trì giới đạt đến rốt ráo này chính là trở lại cái cội nguồn định cùng giới, đạo cùng giới. Thời Đức Phật, thời mà 12 năm đầu mới chứng đạo, chúng tỳ kheo thanh tịnh, không có pháp hữu lậu phát sinh, Đức Phật chưa chế giới, thì trong thiền định không quấy ác, giới tự tròn đủ. Thì cái đó cho chúng ta thấy thiền định nó vẫn là cái gốc mà. Hệ trong thiền định thì không cần giới. Rõ ràng 12 năm đầu Phật đâu có chế giới đâu. Và dư giới như thế mới đạt đến tiêu chí Bá La Mật của lục độ. Như thế trì giới cuối cùng cũng phải trở lại từ tâm thiền định mới đạt được Bá La Mật. Như vua Trần Thái Tông ngài nói, không còn thấy có giới để trì, tất cả từ nó thanh tịnh nó lặng trong. Một cái điểm cuối cùng tôi nhắc để cho đại chúng khẳng định lại cái chỗ ngồi, cái con đường mà vị thầy mình đang hướng dẫn mình. Nhị tổ Pháp Loa là một vị tổ thứ hai của thiền Pha Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam mà chúng ta đang ở trong cái ngôi nhà thiền tông đó. Dạy trì giới thường thưa là sau căn không dính sau trần, chúng ta học qua rồi. Chính là gì? Chính là trở lại cái từ tâm thiền định. Thời Đức Phật có cái ông đó, ông giữ năm giới tốt. Ông hỏi thêm gì nữa thì Đức Phật dạy cho ba con trai. Ba con trai tốt thì Đức Phật dạy thêm thập thiện. Ông muốn tiến nữa, Đức Phật dạy xuất gia đi. Thế là ông vâng lời xuất gia, xuống ngài Uboli, ngài tuyến một lần 250 giới. Ông phá hỏa tâm tinh nói, bạch Đức Thế Tôn, con nhớ con nội nói gì dữ, 250 giới nhớ gì nói. Mà lỡ phàm giới đọa địa ngục, thôi thì tha ở nhà con giữ nắm giới, làm từ thiện mà con còn an toàn, lấy quậy trời của người chơi lây rai. Còn xuất gia thọ thì kheo, 250 giới nhớ lỡ phàm đọa địa ngục mất công, xin hoàn tục. Đức Phật nói bây giờ thôi, không cần 250 giới nữa, ta cho ông giữ một giới được không? Bây giờ được, một giới thôi, nó ít hơn 5 giới, dễ giữ được. Đức Phật nói, hãy giữ tâm ý thanh tịnh. Thế là thầy tỳ kheo này giữ một giới đó thôi, chứng đắc quả A-la-hán. Như vậy thì nhiếp tâm thanh tịnh, đó là cái gốc của cái việc giữ giới. Thì chính cái giới tâm thanh tịnh mới đạt đến an định, cũng là gốc thiền định. Như vậy Phật tổ đều nêu cao thiền định, lấy thiền định làm gốc. Và việc trì giới cốt lõi cũng để đạt đến thiền định, trở lại thiền định mới được giác ngộ giải thoát. Cho nên mới nói nhân giới sanh định, nhân này phát quyết, thức cơ thanh tự thanh đạo đó. Đó là tôn chỉ, là mục đích của đạo Phật, tức là phải đạt đến giác ngộ giải thoát. Và trì giới đạt đến đó thôi, chứ không gì. Thì chúng ta chỉ cần nắm ngay cái gốc thiền định mà không phàm là xong. Nó vừa hỗ trợ này cho mình nghe rồi. Chúng ta thấy các thiền viện quanh năm ở yên một chỗ, ví dụ Trúc Lâm Đà Lạt ngày xưa chẳng hạn, nhưng mà đến cái rằm tháng 4 sư ông vẫn tác pháp an cư, đến rằm tháng 7 sư ông vẫn tác pháp tự tử, là vẫn như luật mà tác pháp. Như vậy đâu cần phải hô hào là giới luật, nhưng sống tròn giới đúng luật tu thiền định, ngài chỉ một việc thiền định và ngộ tánh, và bằng cái sức thiền định mà giới được thanh tịnh, luật thì là tinh nghiêm. Thì đây là hòa thượng khẳng định cái con đường chuyên nghiệp mà mình đang đi là thiền tông, chỉ một đường thẳng tiến chuyên nghiệp, nó đúng như chư tổ đã chia làm tăng là có 10 khoa, phải đi một khoa thôi để đến nơi tới chỗ, chứ không đi lộn xộn 10 khoa đi quanh hoài nó không tới nơi tới chỗ. Thì chúng ta là cái khoa thiền định thì một việc đó thôi, chư tổ đã chia cho vậy rồi. Cho nên sư ông đã khẳng định một con đường như vậy cho chúng ta thẳng tiến, thì chúng ta là con cháu trong tông môn thiền, cần biết rõ và nắm vững cái đường lối tu thiền để chúng ta thực hành cho nó rốt ráo, cho có kết quả, thì lợi mình lợi người, thì cái việc tu hành của mình mới có giá trị, chúng ta mới không cô phụ đi cái duyên lành lớn đời này mình gặp được một vị đại thiền sư, và chúng ta được làm con cháu của ngài, thừa hưởng cái ân pháp vụ trong đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.